Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị ba bài chia sẻ cảm nghiệm. Thứ nhất của Linh Mục Trần Công Vang, thứ hai của Linh Mục Nguyễn Uy Sĩ và thứ ba của Đức Giám Mục Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá, Giáo Phận Orange. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Chào cha Trần Công Vang.
Xin mời bà con cứ đứng. Để cơ bố lên. Cái giờ mà thách đối nhất là giờ sau khi ăn cơm. Và rất dễ đồng ý cho đó. Trong cái tâm tình yêu thương hồi ngộ, kỷ niệm 30 năm thành lập phong trào tại vùng California của chúng ta. Xin mời bà con chúng ta như là một cái liên đới, như là một cái yêu thương, những từ chia cho nhau. Mời bà con làm theo tôi nhé. Xin bà con giơ tay lên. Và chúng ta làm trong hoa đôi nữa. Và tất cả bên phải quay. Và chúng ta hát và xin mọi người đóng vai về phía trước. Thank you.
từ sáng sớm cho tới khuya, những bữa cơm mà chúng ta đã tận tình chia sẻ với những khóa sinh. Chính đó là những cái dịp hồng ân mà anh chị em bên đó cảm nhận được và đã biến đổi cuộc đời. Cảm ơn anh chị em đã là nhịn cầu để bắt liền Chúa với anh chị em của mình. Và dịp phút này mình rất cảm ơn Chúa cho mình có cái cơ hội về gặp cha Thái quậy dễ thương, về gặp tất cả những anh chị em đã từng công tác, đã từng đồng hành trong cuộc đời dễ thương ngày thứ tư, và được kết tình tiếp tục với những người muốn theo Chúa trong cái tình đạo của Siêu. Muốn yêu thương đó, nó phải quán gián cả những cái hy sinh, phải không? Có những cái cho đi của chính mình. Và cái tâm tình của men, của muối, của ánh sáng. Ánh sáng không phải sáng điện của hôm nay, ánh sáng ngọn đèn cây. Mình muốn đốt lên đó, nó phải tiêu hao chính mình một chút. Và chính trong cái tiêu hao chính mình đó, mình làm cho đời nó sáng hơn, nó ý nghĩa hơn. Cuộc đời linh mục của mình, ai cũng nói là mình cho đi nhiều, nhưng mà mình nghĩ trong cái tâm tình của anh em chồng chưa có thế. Lãnh đạo của những dòng thường nhắc cho nhau nhớ khi truyền giáo về người linh mục chồng chưa có thế. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là cái lãnh đạo của tất cả chúng ta người kia có hữu. Hãy truyền giáo cho người nghèo và hãy để cho người nghèo truyền giáo cho mình. Mình đến với anh chị em và qua những cái sinh hoạt trong những năm qua, anh chị em giúp cho mình nhiều lắm, để những cái gương sống của mỗi người mà mình gặp gỡ, anh chị em giúp cho mình trở nên một người linh mục tốt hơn. Và chúng ta tưởng nhau, mỗi người có một món quà của cha, và mỗi người làm nên cả buổi là ánh sáng cho đời, cho nhau. Vậy để mình sống sát tín với cái ơn gọi đó, mình có nhận ra rằng ánh sáng của chúng ta được phát ra từ con tim đầy Chúa. Mặc dù những yếu đuối của chính mình, nhưng mình bám vào Chúa để xin Chúa thánh tẩy, thanh luyện mình, để biến mình, để biến ngọn lửa trong lòng mình nó sáng hơn. Mình có tin rằng nơi chúng ta đến, đời sẽ thay đổi, đời phải thay đổi. Và cái ơn gọi của chúng ta là mình đến để tìm nơi, cái nơi chúng ta phục vụ trong cái môi trường của mình, trong gia đình, trong giáo xứ, nơi môi trường chúng ta phục vụ, nơi đó họ nhận ra được ơn Chúa trong họ, để rồi chính những người đó trở nên tông đồ, trở nên muối, trở nên men. Và trên đó mình tin rằng là ơn gọi của Sido. Có hai câu chuyện. Chuyện thứ nhất, trong một cái làng cách khoảng chừng 70 cây số từ Đà Lạt, một cái làng mà suốt 5 năm họ không có đất để sống và bị đuổi đi tháng này qua tháng khác, để cuối cùng lại họ được giao cho một cái vùng đất ngày xưa đó là nơi đãi vàng. Họ đến nơi chỉ thấy có những cái lỗ ngày xưa người ta đào thêm để lấy vàng và đổ đầy nước nhiễm độc rồi, và đó là đất họ sống ở đó. Mình muốn nói cái làng Hờ Mông, mình về đó trong cái chương trình mà mình cố gắng về để chia sẻ cái tình thương của Chúa qua cái sự hiện diện với đồng bào của mình. Và chắc trước đó không lâu đó thì mình gặp một cái người thiếu nữ, và cô ta học xong đại học sư phạm với cái sự nâng đỡ của ân nhân qua chương trình của Việt Tông. Và mình gặp cô ta thì mình chào thăm thôi, và một tháng sau khi mình về tới cái vùng trời Hờ Mông đó gần Phú Sơn thì cô ta đang ở trong làng, và mình mới nói tại sao con về đây. Và cô ta nói rằng tự nhiên ngày hôm qua con thấy có một cái gì thúc đẩy con, và con bỏ thành phố, con bỏ công việc con đang dạy ở đó để con về làng. Và mình mới nói cha đang mở cái chương trình học cho các em trong làng, vì qua cái học đó thì cái đời sống người dân mới được thay đổi. Thì mình nhớ lời của cha Tiến đã từ một thời sống gần cái vùng mà cha Thái nhắc tới Lately và Ajunpa đó, cách đây hơn 40 năm chồng chưa có thể về đang truyền giáo. Cha gặp mình trong làng và cha nói rằng nếu cha muốn thực sự thay đổi đời sống của người dân, cơm áo chúng ta thiếu là bao nhiêu đời rồi, nhưng chúng ta cần cái học, để chính cái học đó giúp cho con cái của chúng biết sống với cái khả năng, với cái tự tin để không còn mặc cảm cuộc đời của nó. Và mình nói với cô bé đó, cô ta có cái tên rất là đẹp, tên là Vang, cùng tên với tôi. Và mình nói rằng nếu có thể thì con ở lại đi, để con dạy cho các con em thân làng. Và cô ta vâng lời, cô ta nói con đã hứa với cha rồi, là khi con ra trường con sẽ về giúp cho làng, thì có lẽ ơn Chúa thúc đẩy con về đi gặp cha. Thì con xin là 6 tháng sau mình về thăm đó, tại vì mỗi năm mình về 2 lần, một lần từ tháng 9, một lần tháng 7. Cô ta sẵn sàng gặp nhau, cô ta khóc, cô ta nói rằng nếu con biết khổ như vậy thì con không nghe lời cha đâu, nhưng con lỡ hứa rồi. 2 năm nay cô ta dạy, và tháng 7 vừa rồi mình về gặp cô ta, cô ta gặp mình, cô ta khóc, khóc nhiều lắm. Và cô ta nói con là cái người có thể con đang dạy cho các bạn của con 35 đứa bé trong làng, để nó được có cái chữ tới trường nó không hiểu, con về con dạy thêm cho chúng nó để chúng nó khỏi bị thiệt thòi, để khỏi mặc cảm. Nhưng các cha có biết không, về đây con nhớ thành phố lắm, con nhớ ánh đèn, con nhớ điện, con nhớ nước, con nhớ tiếng nhạc, con nhớ cả cà phê. Làng này phòng con không có điện, nước chưa, con có cái máy computer mà không bao giờ xài điện đâu. Và trong làng không những khổ, nhưng ngay cả ở ngoài đó họ biết rằng con là người duy nhất trong làng biết đọc biết viết, và họ muốn kéo con đi để phục vụ chỗ khác. Và mình mới nói cha tôn trọng cái ý của con, lòng con muốn đi vì ở đây khổ, con cảm thấy không có tương lai, con đi con có điều kiện sống kinh tế tốt hơn, vui hơn. Nhưng mà con biết rằng nếu con đi thì không còn ai để lo cho con ăn trong làng nữa. Con cầu nguyện và con chọn được thôi. Và thưa anh chị em, sau 3 ngày gặp gỡ tất cả những người cộng tác viên, những người chứng nhân tin mừng mà từ các buôn các làng về hàng năm gặp mình để chia sẻ cuộc sống của họ, thì cô ta nói với mình Trong cái tiếng khóc, cô ta nói rằng: Cha, cầu nguyện cho con đi, con sẽ cố gắng thêm một năm nữa để con phục vụ. Thưa anh chị em, cái hình ảnh đó, đó nó nói đến cái sự hiện diện của những người thiếu nữ dân tộc Hờ Mông trong cái môi trường mà rất lẻ loi, nhiều thách đố, và chọn lựa theo Chúa những cái lời tin mừng của thánh lễ hôm nay đó. Nếu ai muốn theo thầy thì hãy vác lấy thánh giá, từ bỏ chính mình mà theo thầy. Và Vang đã chọn một con đường thách đố nhiều lắm và phải vượt qua, nhưng cô ta xin cha cầu nguyện cho con, và con sẽ cố gắng thêm một năm nữa. Xin cha cầu nguyện cho con vì con cần những cái ơn, cần những người đồng hành, để khi con khóc con có người để cùng chia sẻ. Khi con có những thứ con muốn buông xuôi, con nhận ra rằng có những người đang cầu nguyện và đang nâng đỡ con. Con có sự dẫn follow, con đang dân tộc len lỏi về làng vì không thể ai cũng vào đó được, vì không được phép vào trong đó. Nhưng họ cũng gặp gỡ và vẫn cầu nguyện và vẫn chia sẻ để Vang có thể tiếp tục sống cái đời sống chứng nhân trong cái vấn đề phục vụ của mình. Câu chuyện thứ hai, mình nghĩ tới, anh chị em nhớ cái làng mà một linh mục, cái vùng Cơn Tuân, bị ba cái người côn đồ đánh không? Cha Hoa, Đắc Lê, mình đến đó vào một buổi chiều cuối tháng 7 vừa qua, và đi cách Cơn Tuân, cách Cơn Tuân cũng hơi xa, đi cả mấy gần 200 cây số đi tới cái nhiều làng, và cuối cùng cái nơi cuối là mình ghé thăm cái làng đó. Thì mình ngỏ ý là muốn vào thăm, muốn làm thôi, tại vì mình mê vào làng lắm. Về không phải để mà đi cho đi phát, nhưng về để sống chung, về để có thể ngồi chung với họ trên chiếc chiếu giữa nhà để ngồi ăn cái bó họ nấu cho mình, để nghe họ nở nụ cười vì họ không biết nói tiếng Kinh, để họ biết rằng dù họ là ai đi nữa đó, có những người thương họ, có những người tôn trọng họ. Nhưng mà nhờ sống ngồi với họ, chung chiếc chiếu với họ, đi vào rễ với họ, mới biết được họ cần cái gì, mới biết làm sao để có thể cùng với anh chị em cộng tác viên trong có những nữ tu miệng màng buồn đời dẫn thân hy sinh, có những linh mục âm thầm phục vụ, và có những giáo phu, những người cộng tác viên như anh chị em đang đang gọi như me như muối giữa đời, và họ đã sống ở đó. Và về thì cảm thấy được rằng chính đức tin của họ, chính cái dấn thân của họ nó nuôi sống cái ngọn lửa và phục vụ ngọn lửa của đức tin và nuôi đời linh mục của mình, quý lắm. Mình về đây hình như kỳ này chắc là Chúa muốn cho mình về gặp anh chị em trong ngày kỷ niệm 30 năm để kéo bà con về với mình nhé. Và ai về thì xin ghi danh với cả Thái. Và khi mình ngỏ ý đi thăm buôn làng đó, trời hơi ngã chiều rồi, thì các sơ hơi ngại vì tới khuya. Thì khi đó mình mới nói với cha, cái cha mà thay thế cho cha Hoa, và mình nói rằng: Cha ơi, đi về ngồi với cha thì vui lắm, thiếu ghè rượu một nữa thì là hết sảy, nhưng mà mình vô làng được không? Và cha mới gọi những cộng tác viên và cha nói rằng: Tôi muốn vào làng, anh em chuẩn bị. 10 phút sau, ba chiếc xe Honda đến chở tôi, chở cha đó và thêm một hai người nữa, và lên đường vào làng. Cái cảm thấy sao xuyến khi qua cái con đường, khi tới cái nơi cái rừng cao su, mọi nơi đó cách đó không lâu, người anh em linh mục của mình bị đánh. Qua thấy những con đường nó khó khăn gồ ghề, và cảm thấy được cái dấn thân của giáo hội trên quê hương của mình, trung thành để đồng hành, để hiện diện với người nghèo, những người mà Chúa hy sinh cuộc đời để sống với, để chia sẻ tình thương. Mình biết rằng cái biến cố Giáo Hoa làm cho họ sợ, nhưng Linh Mục đã nói rằng làm sao mình bỏ được chân và không giống như một mình như xưa. Mình đi đâu đều hai chiếc xe tối thiểu, nhưng với hai chiếc xe đó họ vẫn tiếp tục cái sứ vụ của Chúa trao, đồng hành để hiện diện như Chúa ngày xưa hiện diện một lòng hành với mình đó. Chúa phải bỏ nhiều lắm, nhưng mà giờ đó mình cảm thấy được cái tình thương của Chúa trong mình đó. Và con đường của giáo hội, con đường của phong trào của mình, con đường của mỗi người khi tôi hữu cũng mãi là một cái đồng hành, là một cái hiện diện bên đời của nhau, để sẻ chia, để vui buồn với nhau, và để cảm thấy được rằng như mình khi về với vùng trời Tây Nguyên đó, thấy Chúa gần lắm, quá anh chị em của mình, thấy cái tình thương hy sinh của Chúa nơi những cái khuôn mặt càng cố ít, thách đố nhiều, thông trận nhiều của những người cộng tác viên, nam, nữ, xin thất vợ, xin thất chồng, xin vợ chồng chúc lành cho nhau, rồi họ lên đường đi phục vụ một ngày, năm ngày, và thấy được cái dấn thân đó, và thấy được những cái đổi cuộc đời mà nhờ sự hiện diện đó đã ban đến cho nhau. Mình tới với anh chị em hôm nay, mình thấy xúc động nhiều vì ngày xưa Chúa chỉ chọn có được 12 mạng thôi để làm nem muối, và từ đó 2000 năm trước, từ đó đã thay đổi thế giới. Mình nói thích cái câu số 3007 của chúng ta đã mời gọi để họ gặp Chúa trong cái khóa 3 ngày. Và cho tới ngày hôm nay, trên 500 anh chị em hiện diện, hát to lắm, đấm lưng đau lắm, nhưng mà lòng của mình như lời anh chia sẻ sáng nay, nếu chúng ta khơi được và sống được cái ngọn lửa của linh đạo của Sư Dô và linh đạo của Chúa đó, hiện diện và đồng hành và dẫn thân, và nhất là với mục tiêu là nem muối cho đời để loan báo tin mừng qua cái tin, qua cái yêu, như lời cha Thái chia sẻ sáng nay, đời sẽ không có như xưa khi bước chân anh chị em đến, bằng cái cầu nguyện, bằng cái nâng đỡ cho nhau trong hợp nhóm, bằng những ơn tri ân và tất cả những cái chia sẻ của mình hy sinh. Và mình giờ cái câu chuyện anh chị em chia sẻ sáng nay đó, cái lời một người anh em chúng ta tâm tình về hội nhóm đó, là hứa với nhau là nếu một trong chúng ta qua đời đó, mình sẽ mang tang. Khi mà chúng ta cảm thấy được cái tâm tình yêu thương gần đến như thế, thì cái tình thương đó mãnh liệt lắm, nó sẽ là cái diễn tả lòng tin của mình trong cuộc sống của chúng ta. Mình về Việt Nam cũng 14 năm rồi, âm thầm thôi, và mình tạ ơn Chúa vì con đường về của mình đó, có rất nhiều người anh chị em ở đây đã và đang cầu nguyện cho mình nhiều lắm. Mình không cô đơn, tuy là những khi đi hôn đa một mình trong rừng, không biết ngày mai mình còn về tới nhà không, chỉ cần một cái tai nạn thôi thì anh chị em mình biết là có 500 người ở đây cầu nguyện cho mình. Nhưng về thấy rằng được Chúa thương vì mình nhập cuộc trong cuộc đời dân thân, không có một mình, nhưng trước tiên có Chúa là cái người hướng dẫn đời của mình, và có rất nhiều người yêu thương cầu nguyện và là nâng đỡ bằng cầu nguyện của anh chị em. nâng đỡ bằng chính những gương sống của anh chị em. Mình được diện ở đây để trước nhất mình cảm ơn Chúa vì đã chọn mình là một cuộc sư di xa. Mình cảm ơn Chúa vì những cái dấn thân của mỗi người mà chúng ta đóng góp như những món quà rất quý. Mình cầu nguyện cho cái đại hội chúng ta 30 năm kỷ niệm đã không phải chỉ là một cái ngày vui để nhớ, nhưng mong rằng cái dấu ấn của ba của cái ngày hôm nay ấy, nó sẽ là một cái gì vậy, như là một cái ngọn lửa mới Chúa đốt mạnh lửa hơn, mạnh dạn hơn trong lòng của mọi người. Để khi ra về đó, tiếng Việt nó nói là watch out, they are coming home. Anh chị em về và sẽ thấy cái đời của mình nó có một cái giá trị tuyệt vời, và mình mang cái đó, mang Chúa, mà anh chị em về về với cái môi trường chúng ta được mời gọi để làm mũi men. Xin cảm ơn vì những cái giới thân của anh chị em được chuẩn bị cho cái ngày hôm nay. Cầu chúc cho vùng trời Cali của chúng ta với những mảnh đời dân thân của sĩ sát này sẽ có đầy cái tình thương của Chúa, nhớ tới nhau nhiều, cầu nguyện cho nhau mãi nhé, và xin tiếp tục sống mãnh liệt chữa gọi mũi men. Và như lời của anh đang chia sẻ trước đó, khi cho đi mình giận nhiều lắm, xin nhớ tới nhau và cầu nguyện cho nhau. De colores.
Một niềm vui hôm nay nữa, tất là quý anh chị đã đồng hành với những giờ trong những giờ cầu nguyện. Quý anh chị đã khóc, quý anh chị đã thì thầm với thầy Chí Thánh nhiều giờ trong tháng ngày qua, nên vì thế, chính vì vậy mà Ngài đã có mặt ở đây để dâng lời cảm tạ ơn Thiên Chúa cũng như chia sẻ niềm vui đó với chúng ta. Xin quý anh chị chào đón cha một tràng pháo tay nữa.
Xin kính chào tất cả quý anh quý chị. Đã 6 tháng rồi, trước hết tôi xin được cảm ơn cách riêng tất cả quý anh quý chị đã cầu nguyện cho tôi. Tôi biết là khi tai nạn xảy ra thì các anh quý chị không có được phép đến thăm, vì nhà thương không cho phép đến thăm, cho nên tôi biết tất cả nhiều người rất muốn đến thăm mà không được đến thăm. Và vì không được đến thăm cho nên có những cái tin đồn ra, rồi nào là cha đã bị cắt cả hai chân rồi, nào là cha bị cắt chân rồi thế này thế kia. Thì hôm nay tôi đến đây để mà trình diện với quý anh chị để cho mọi người thứ nhất là bớt lo, đã cầu nguyện cho tôi xin cảm ơn quý anh chị rất nhiều. 6 tháng qua đã trải qua cũng rất là nhiều những thử thách, và ngày hôm nay tôi đến đây chỉ là để chia sẻ với quý anh chị một vài cái cảm nghiệm khi mà mình sống cái đời sống ngày thứ tư của người của Sĩ Sa. Thì ngày hôm nay mà chúng ta rất là vui để gặp gỡ nhau để mừng kỷ niệm 30 năm của phong trào chúng ta sinh hoạt ở trong địa phận Orange này. Thì tôi xin chia sẻ thứ nhất là khi mà tôi bị tai nạn đó, nằm ở nhà thương thì cái tai nạn nó cũng rất là nặng. Cái chân của tôi coi như là nát. Nếu mà không có ở Mỹ này thì chắc chắn là các bà có đồn ra là bị cơ chân, cũng có thật đó. Ở bên chỗ khác đã cơ chân rồi đó, nhưng mà ở đây thì người ta đã giữ lại được, và bây giờ người ta bỏ hai cây sắt vào trong đó để giữ cho cái chân của mình nó được thẳng. Nhưng mà xương của tôi nó gãy nhiều, nó vỡ nhiều, cho nên là vẫn còn một cái khoảng trống không có xương. Cho nên bây giờ trong vòng tháng tới tôi lại sẽ phải có một cơn mổ rất lớn để mà họ lắp xương cho mình. Và khi lắp xương rồi thì mới bắt đầu tập đi được, cho nên bây giờ phải ngồi xe lăn hoặc là chỉ đứng nằm và đi được vài phút mà không có để chân xuống đất thôi. Thì đây là cái sự việc sắp sửa xảy ra. Tôi cũng xin quý anh chị tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Tôi biết là có ơn Chúa thì chúng ta có thể vượt qua được tất cả mọi sự. Thì qua cái cơn nạn đó trong nhà thương, tôi đã ở nhà thương quý anh chị 64 ngày. Và trong 64 ngày đó có 14 cuộc mổ. Và như vậy thì phải bao nhiêu thuốc phiện quý anh chị. Thuốc phiện nhiều lắm, bây giờ biết thuốc phiện là như thế nào rồi. Thuốc phiện mà phải là cái dây thuốc phiện nó cắm vào trong người ha, rồi ở trong cái đồ bóng. Cứ 15 phút họ cho mình bóp một cái, bóp một cái để cho một vài giọt thuốc phiện nó vào trong người mình để cho đỡ đau, đau lắm. Mà đau đến nỗi mà nhưng mà cái máy nó để cho mình khỏi có overdose với anh chị, tức là không cho phép mình xài nhiều quá. Tại xài nhiều quá thì mình không chịu được cái thuốc phiện nhiều lắm, cho nên cái máy nó cho mình chỉ trong 15 phút thì đóng cái. Trước 15 phút nó không cho, không cho dù bấm nó cũng không cho. Thành ra tôi để cái đồng hồ 15 phút nó kêu reng hay là bóng, không trễ một giây. Đau như vậy đó quý anh chị, đau lắm, phải có thuốc phiện. Mà như vậy trong phút bao nhiêu thời gian tôi bây giờ cũng nhớ, tại thời gian làm nhà thương đó, đầu óc mình nó không có được, không có được tỏ tường cho lắm, cho nên là cứ nhớ mang mang là một thời gian khá lâu phải trong cái cơn thuốc phiện đó. Tôi xin chia sẻ với quý anh chị là một điều tôi luôn nhớ trong đầu là mình là một linh mục. Đây là cái cơ hội, tuy là mình bị thương làm nhà thương, nhưng mà đây là cái cơ hội để làm muối cho đời, làm men để dạy đời. Cho nên tôi luôn luôn nhớ những cái hình ảnh của một người cô Sinista phải như thế nào sống với tôi. Thì tôi đã thực hiện một vài điều mà tôi cũng xin chia sẻ với quý anh chị. Điều thứ nhất là ở trong nhà thương, khi mình nằm nhà thương mà bị đau của tôi, họ có một cái lúc nào cái giường luôn có một cái đồ bóng để mà khi mình đau quá hay mình cần thuốc hay là mình cần y tá mình bóng thì y tá nó chạy vô, đúng không, để chăm sóc cho mình. Quý anh chị, tôi nghĩ trong đầu tôi nói bây giờ trong nhà thương này bao nhiêu bệnh nhân đang cần sự chăm sóc của y tá, cho nên tôi nhất định quyết định trong đầu tôi sẽ không bóng cái đó, không dùng cái đó, không kêu y tá, dù thế nào đi nữa cũng không kêu y tá. Tôi nghĩ bụng tôi sẽ phó dân cho Chúa những cái đau đớn, những cái khổ sở, những cái khó khăn trong khi nằm ở trong nhà thương đó. Vì vậy cho nên các y tá, tôi nằm nhà thương 64 ngày đó, tôi nổi tiếng là bệnh nhân dễ dãi nhất trong lịch sử của nhà thương đó, là vì tôi đã nhất quyết không có cái lúc đó. Bệnh y tá chỉ tới giờ, thông thường là mỗi ngày y tá họ có luân phiên đó quý anh chị, thì họ vào trong nhà thương thì họ bấm thẻ xong một cái là họ mỗi người y tá được lo chăm sóc cho khoảng 5-6 bệnh nhân ví dụ vậy, thì họ sẽ đi từng người một họ tới để mà họ chăm sóc, xong rồi từ đó họ cứ để cho tự nhiên ai có cần thì gọi họ, rồi tới lúc có thuốc thì họ tới họ cho thuốc đó. Thì tôi không có bao giờ kêu y tá hết, y tá cứ tự động tới thì tới, không tới thì thôi, tôi nằm tôi chịu. Cho nên y tá rất là thương, bảo cái ông bệnh nhân này mà y tá đều biết tôi là một linh mục, nói ông cha này rất là dễ, là một bệnh nhân rất là dễ, rất là tự thích, rất là tìm được. Điều thứ hai là mỗi khi y tá tới chăm sóc, dù tôi đang trong cơn đau, dù tôi đang rất là khó chịu trong người, nhưng luôn luôn tôi hỏi thăm cái người y tá đó, luôn luôn tôi hỏi bằng tiếng Mỹ, How are you today? Quý anh chị, đó là một cái điều rất là nhỏ, cái việc làm rất là nhỏ, nhưng mà nó là một cái việc ảnh hưởng lớn đối với các y tá. Vì các y tá chia sẻ với tôi như thế này, nói sư cha, đây là tất cả những y tá có đạo hay không có đạo, đủ thứ người hết, nói với sư cha, chúng tôi là y tá, cho nên khi chúng tôi vào thăm bệnh nhân thì chúng tôi hỏi thăm bệnh nhân, đó là chuyện bình thường, nhưng mà bệnh nhân không bao giờ hỏi thăm chúng tôi. Thành ra cha là một người bệnh nhân hơi lạ, là mỗi lần, vì tôi nhất quyết làm như vậy, mỗi lần bước vào cửa phòng cha, trước khi hỏi thăm cha là cha đã hỏi thăm mình rồi. Và như vậy là một điều khác thường. Cho nên những y tá, thứ nhất là biết tôi là một linh mục, thứ hai là nhận thấy mình là một cái người không có những bệnh nhân khác, cho nên họ bảo nhau, họ lấy tay nhau. Những y tá ở đâu đâu quý anh chị, không phải là y tá của mình, ở những cái khu vực khác cũng tới thăm. Tới thăm để làm gì? Tới thăm mà chia sẻ, nói thưa cha, tới làm việc ở nhà thương là cả một cái sự gánh nặng rất là căng thẳng. Cho nên vào phòng của cha, được cha hỏi thăm làm cho chúng con phấn khởi lên ngày hôm đó. Đó là cái điều các y tá chia sẻ với tôi. Đó là cho nên hai cái điều đó tôi đã thực hiện, trong đầu tôi đã thực hiện được, chỉ vì tôi luôn luôn nhớ tới rằng mình là một linh mục của Chúa, mình là một Kusinista phải sống ngày thứ tư như thế nào. Cái điều cuối cùng tôi đã chia sẻ với quý anh chị đó là bình thường chắc quý anh chị biết cái thói quen của tôi là 3 giờ trưa tôi có giờ chồng, tôi ra ngoài nhà nguyện tôi chồng Chúa, làm giờ chồng cứ mỗi ngày như vậy ở khi cần làm việc ở trong giáo xứ. Nhưng mà khi nằm nhà thương tôi không làm được, thực hiện điều đó được là vì ban ngày nó rất là ồn ào, mà ban ngày thì không, cái lý do vì thuốc men cho nên cái cơ thể mình nó không có như bình thường, cho nên 3 giờ trưa tôi không có đầu óc để mà thực hiện cái việc chầu Chúa, xin lặng với Chúa. Vì y tá ra vào rồi người thăm kẻ ra người vào, nó ồn ào lắm. Cho nên trong bệnh viện, nhưng mà có điều khác nữa là tối lại không ngủ được, là vì chắc có thuốc men thế nào đó. Cho nên tôi lại thực hiện điều đó vào lúc 3 giờ sáng ở khi nằm ở nhà thương. Và 3 giờ sáng thì rất là thanh tịnh, không có ai, không có ai đã làm tới mình được. Cho nên tôi cầu nguyện 3 giờ sáng. Mà khi tôi cầu nguyện thì tôi cầu nguyện cho các y tá, cho các bác sĩ. Thì trong vòng một tuần tôi mới nghĩ lại là ô, tại sao mình cứ cầu nguyện mà không hỏi họ coi họ có những cái ý chỉ gì để cầu cho họ luôn, đằng nào mình cũng cầu nguyện cho họ luôn. Cho nên tôi mới nói với bảy tá trưởng, tôi nói cô y tá ơi, mỗi ngày mỗi sáng 3 giờ tôi đều có cầu nguyện cho tất cả các y tá ở đây mà tôi không biết ý chỉ của họ, cho nên vậy thì nên nhân tiện tôi có một cái hũ ở trong nhà xứ, có cho tôi một cái hũ, các em nhỏ trong nhà xứ có để một cái hũ kẹo đó, cho tôi một cái hũ kẹo. Thì tôi mới lấy cái kẹo ra tôi đưa cho cô y tá, tôi bảo bây giờ cô đem cái hũ này đi vòng quanh cái trạm y tá đó, hỏi xem các chị y tá nào có ý chỉ gì, tại vì rằng là tôi cũng cùng những các chị rồi, cầu có ý chỉ gì ghi vào đó rồi bỏ trong cái hũ cho tôi. Thì quý anh chị biết là trong vòng một ngày cái hũ đó đầy đây những ý chỉ mà các y tá muốn để cho tôi cầu nguyện cho họ. Và cứ 3 giờ tôi mở ra, cứ từng tờ một tôi cầu nguyện cho từng người. Đó là cái điều mà tôi đã thực hiện vì tôi biết mình dù trong hoàn cảnh nào, dù trong tình cảnh nào, mình vẫn có thể làm cho danh Chúa được cả sáng. Quý anh chị, đây chẳng phải là đây chẳng phải là cái ngày thứ tư của chúng ta đó sao, vào những người của Kusinista. Như vậy ngày hôm nay tôi đến đây để mà thứ nhất là cảm ơn tất cả quý anh chị đã cầu nguyện cho tôi, đã lo lắng cho tôi và tiếp tục cầu nguyện cho tôi trong những thời gian sắp tới. Vì theo như bác sĩ Diệu Trù đó thì có lẽ cũng phải 6 tháng cho tới 9 tháng nữa thì tôi mới có thể đi đứng lại bình thường được, cho nên vẫn còn một thời gian thử thách khá dài. Vậy xin quý anh chị tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Và tôi đến đây cũng chỉ là cảm ơn quý anh chị rồi đồng tới thánh lễ và cùng với quý anh chị chia sẻ cái ngày vui của chúng ta ngày hôm nay. Sau 30 năm chúng ta sinh hoạt ở trong địa phận Orange, chúng ta cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa đã cho chúng ta được phong trào Kusio tiếp tục rời khỏi đồi này làm men làm muối cho đời. Xin cảm ơn quý anh chị.
Chúng con xin cảm ơn cha thật nhiều. Tất cả những gì mà cha đã trải qua nó là một nguồn vui ơn thánh mà cha sẽ để lại cho chúng con học hỏi. Xin quý anh chị cùng đứng để cảm ơn cha một lần nữa, chàng có tay thật lớn.
Trước hết xin chúc mừng tất cả chúng ta mừng kỷ niệm năm thứ 30 phong trào của CEO đến với nền Việt Nam hải ngoại của chúng ta tại giáo phận Orange. Riêng đối với tôi đã dự khóa của CEO năm 1971, tức là hầu như gần 42 năm nay trong 46, 47 năm làm linh mục. Tôi có thể nói được rằng một trong những cái biến cố về tu đức học nó thay đổi đời, đó là cái biến cố mà tôi dự khóa của CEO. Khóa của CEO đó đặc biệt lắm, là có hai president của hai trường đại học thiệt lớn ở New York City, đó là Fordham và St. John's, cùng dự cái khóa đó với tôi. Và cái lý do tôi dự cái khóa này không phải là vì tôi mới chuyển chức linh mục được gần 4 năm thôi, nhưng mà trong cái giáo xứ của tôi gặp một gia đình bác sĩ, ông ta là người Đức, và ông ta đã dự khóa cơ siêu cách tôi 2 năm. Thì ông ta nói rằng: "Cha Dominic, I want you to go to attend the CEO weekend." I go, "What? I'm not a sinner. I don't need it." Đó là cái câu nói của tôi nói luôn. Nhưng mà ông ta quyết tâm là tôi phải đi. Cho tôi đi là vì nể ông ta hơn là vì lý do nào khác. Nhưng mà thực sự là tôi không có luyến tiếc, và cái khóa đó tôi có thể nói được rằng một phần nào nó đã đổi đời và làm cho tôi trở nên một linh mục tốt hơn. Rồi chắc là quý ông bà và canh cả các cha đây không biết có cha nào biết không, nhưng mà khóa có siêu đầu tiên cho người Việt Nam hải ngoại là tổ chức ở bên Louisiana, Opelousas, và do một số các giáo dân ở đây, những người đó bây giờ không còn sống giữa chúng ta nữa. Và tôi còn nhớ cái khóa đó đặc biệt lắm, là chúng ta không có đủ người để làm Roloistas, cho nên cả người Mỹ lẫn người Việt làm chung với nhau, nhưng mà các trợ tá hầu hết là người Mỹ. Và đặc biệt là cái khóa đó, những trợ tá hầu hết là các bác sĩ ở cái vùng đó. Cha Hiên, ngài cũng qua đời khoảng độ 14 năm nay rồi, với tôi và đức cha San Pedro, chẳng là các cha học ở đây, Trung Hiền ở Đà Lạt biết, ngài cũng là một cơ sĩ Ista, ngài cũng qua đời một khoảng độ 9 năm nay rồi. Và ông Thuấn là bố của ông bác sĩ Lê Huân, là một vị cơ sĩ Ista EQ của chúng ta từ bên Việt Nam, ông ta dự khóa với đức cố ông Y Nguyễn Văn Thuấn. Cho nên hôm nay đến đây tôi cũng mang một cái tâm tình rất đặc biệt, ngoài cũng như các anh chị em của chúng ta kỷ niệm 30 năm. Rồi đến đây tôi cũng trên đường tôi cũng nghĩ là hôm nay tôi phải giảng một chút, vì tôi có một cái điều rất quan trọng tôi nghĩ rằng mà tôi đến đây tôi phải tìm ra nó sai lầm, hay nó cũng đúng chỉ có một nửa thôi. Là tôi chẳng là chúng ta bầu một người hội trưởng, mà bây giờ chị Long chính là hội trưởng của phong trào của siêu, thành người ra tôi mới dùng một vài lời để chúc mừng chị. Mà đến đây thì thấy cha Thái và anh vẫn còn làm, nhưng mà chị Long tôi không biết là hai người chia sẻ trách nhiệm với nhau, cho nên mừng cho chị Long nhé. Mà tôi muốn chị làm hội trưởng hơn là anh Ánh. Lady first. Chúng ta biết rằng giáo hội sắp sửa bắt đầu vào năm Đức Tin ngày 11 tháng 10 năm nay. Và trong cái tông thư Porta Fidei là ngưỡng cửa của Đức Tin do Đức Giáo hoàng Đức Kim Việt Đức đã viết, trong đó có một đoạn này nói rất đặc biệt, mà tôi nghĩ là nó đúng là cái ý nghĩa của ngày thứ tư của chúng ta. Là ngài nói rằng cái ngày thứ tư, ngài không nói là ngày thứ tư, nhưng mà phúc âm bây giờ nó phải có một cái bộ mặt mới. Và khi ngài nói đến cái bộ mặt mới, ngài nói rất nhiều về phong tục, về ngôn ngữ, về chứng nhân vân vân.
Tại vì đức tin mà chúng ta tuyên xưng nó không còn hiệu nghiệm như thời xưa nữa. Nó đòi cái chứng nhân sinh động, chứng nhân bằng những cái mẫu gương sống, chứ không phải là của quá khứ, mà cũng không phải là của người khác. Và tôi khi tôi đọc cái bức thư đó, tôi nghĩ rằng Ngài có ý nói rằng nó vừa sống động mà nó phải là một cái gì của từng người một. Cho nên tôi vẫn nghĩ rằng để cho các cô sĩ Isaac của chúng ta sống cái ngày thứ tư cho trọn vẹn, chúng ta phải làm sao trở nên những lời của phúc âm, lời của thánh kinh sống động trong hoàn cảnh, trong môi trường sống của mỗi người của chúng ta. Tôi tin chắc là rất nhiều người trong chúng ta đã nghe nhiều là Chúa phải đồng hành với chúng ta trong cuộc sống, thì cái ngày thứ tư của chúng ta nó mới tồn tại được. Nhưng mà thưa quý anh chị, cái điều gì làm cho Chúa cũng đồng hành với chúng ta nếu không phải là lời Chúa? Mỗi sáng khi thức dậy, tôi bao giờ tôi cũng đọc thánh kinh, nhất là thánh kinh của cái ngày lễ đó, với hai cái tâm tình. Tôi cũng chia sẻ với một số người đi sư lễ ở trung tâm công giáo, là chẳng hạn như ngày hôm đó kính một vị thánh nào đó, thì tôi nói vị thánh đó rằng hôm nay tôi ước ao thánh hay là chị thánh phải là người anh, người chị, người bạn của tôi. Và sự hiện diện của các thánh trên thiên quốc bây giờ là người cầu bầu cho tôi trong những ngày đó cách rất đặc biệt. Và trên đường đi làm cũng như trong những giây phút mà tôi nhớ tới Chúa, bao giờ tôi cũng nhớ tới cái vị thánh đó. Đặc biệt tôi nhớ tới một số các vị thánh mà tôi rất mến, là các thánh tử đạo Việt Nam. Tại vì các ngài cùng một ngôn ngữ, các ngài nói cùng một ngôn ngữ, cùng một dòng máu, sống cùng một truyền thống như chúng ta vậy. Cho nên chắc chắn là các ngài cảm thông với chúng ta một cách rất là hiệu nghiệm hơn. Vì thế cho nên chúng ta cầu bầu với các ngài và liên kết với các ngài, qua các ngài đưa chúng ta tới Chúa. Dĩ nhiên lời của thánh kinh là điều quan trọng, nó như là tiếng Chúa gọi, tiếng người cha gọi người con của mình. Mỗi một ngày khi thức dậy, chúng ta suy niệm về lời Chúa, chúng ta hãy mường tượng như thế này: là ngày hôm nay con muốn làm người con rất là hiếu thảo của cha. Cha hãy nói với con những gì thân tình nhất, mà có phải đó là cái chủ đích của cuộc đời của mình không? Mình làm sao mình phải sống một cái cuộc sống huyền nhiệm mà luôn luôn có sự gắn bó với Chúa. Những cái tâm tình huyền nhiệm đó, nó là những cái sợi dây nó ràng buộc chúng ta lại với Thầy Chí Thánh. Có phải đó là cái khẩu hiệu của những người cô sĩ xà là ngày thứ tư hay không? Cho nên thưa anh chị em, chúng ta hôm nay tụ họp nơi đây, chúng ta cảm tạ Chúa cho cái quá khứ 30 năm qua. Nhờ cái phong trào này, nhờ con đường tu đức của phong trào cô sĩ xà, nhiều người chúng ta đã gần Chúa hơn, mến Chúa hơn, trở nên những người công giáo, ý thức trách nhiệm của mình và cố gắng để sống đời chứng nhân hơn. Rồi chúng ta cũng cố gắng để làm tông đồ cho những người chung quanh của chúng ta. Một khi chúng ta đã biết Chúa rồi và mến Chúa rồi, sách giáo lý nói với chúng ta gì? Chúng ta có cái bổn phận thứ hai là chúng ta phải làm cho người khác biết Chúa và mến Chúa với chúng ta. Nhiều khi chúng ta thường nghĩ tới những anh chị em xa chúng ta, xa lạ chúng ta, nhưng mà chúng ta nghĩ tới những thành phần ngay trong gia đình của mình, con cái của chúng ta. Nhất là trong thời đại này, sống trong một cái hoàn cảnh chúng chúng ta biết là đạo Chúa và sự hiện diện của Chúa nó không còn như thời xưa nữa, nhất là với cái bầu khí của xã hội mà chúng ta đang sống đây. Mỗi năm vào dịp sinh nhật, chúng ta đọc trên báo, chúng ta thấy người ta cãi cọ nhau về đủ mọi vấn đề, làm sao không được đưa Chúa hài lòng đây trước chỗ đạo công chúng, không được dùng cây sinh nhật, không được nói là Christmas mà nói là cây the holiday tree. Rồi thậm chí có những nơi mà có những cái bia đá khắc 10 điều răn, nó đã ở những cái nơi đó từ mấy trăm năm nay, từ khi lập quốc đến giờ. Bây giờ họ cũng muốn xóa bỏ những cái đó đi. Cho nên không lạ gì Đức Thánh Cha Bình Đức nói, khi con người mà xua đuổi Chúa ra khỏi cái xã hội của mình, chúng ta sẽ gặp muôn vàn khó khăn, thử thách. Chúng ta đang cảm thấy xảy ra khắp mọi nơi. Trong cái cuộc công du phục vụ của Đức Thánh Cha sang Lebanon vừa rồi, chúng ta thấy có một bài báo nói rằng cái nước đó là một trái bom đang thì sắp sửa nổ. Sao Đức Thánh Cha này đi vào cái nơi nguy hiểm như vậy? Thì Ngài trả lời như thế này, là lần đầu tiên có lẽ vì ơn Chúa đánh đồng mà người Công giáo và Hồi giáo mời tôi sang, và họ mời tôi trong cái buổi họ sẽ đối thoại với nhau và cùng chung sức với nhau để cố gắng xây một nền hòa bình cho nước Lebanon. Cho nên Ngài đi và không có sợ gì là vì cái lý do đó. Cho nên tôi theo dõi 3 ngày vừa qua rất gần. Sáng nay tôi đã dậy sớm để tôi có ý là họ vào 4 giờ họ sẽ cố gắng chuyển hình từ Lebanon sang bên này. Nhưng mà rồi không có, nhưng mà đến lúc vào trong thánh lễ tôi cũng cố gắng để nghe cái bài giảng của Ngài. Ngài lại lặp lại cái đề tài đó. Và Ngài nhấn mạnh là hòa bình là hầu ngân của Thiên Chúa. Thầy ban tặng cho chúng con sự bình an, sự bình an mà thế gian không có thể nào mà cho chúng con được. Chân thưa quý ông bà cũng như tất cả các anh các chị, chúng ta hãy nhìn vào Chúa Kitô. Ngài là cái nội dung của niềm tin của Kitô hữu. Ngài là cái người đồng hành với chúng ta từng giây từng phút và làm cho cái ngày thứ tư của chúng ta mỗi một ngày nó thêm đậm đà và nó ý nghĩa hơn. Và nhất là Ngài như là một cái sức lâm chân lôi cuốn chúng ta vào trong cái tình yêu thương của Ngài, tình yêu thương xả kỷ, tình yêu thương vô bì lời mà Ngài đang kêu gọi từng người chúng ta một. Nếu chúng ta sống trong thời đại này muốn làm tông đồ của Ngài, chúng ta phải cố gắng dập theo mẫu gương sống đó. Thì cái lời phúc âm hôm nay mà anh chị em và chúng ta nghe nó mới có ý nghĩa được. Hãy vác thánh giá hàng ngày và theo ta. Ai tin mạng sống mình sẽ mất mạng sống mình. Ai phí mạng sống mình vì phúc âm và vì nước trời sẽ tìm thấy sự sống trong Chúa. Cầu chúc cho chúng ta trong những năm tới này, chúng ta cố gắng sống theo cái mẫu gương của Chúa Kitô. Chúng ta tuyên xưng Chúa Kitô là tâm điểm của niềm tin của chúng ta, và chúng ta đặt Ngài là một vị vô phạm. Hãy tin Ngài hàng ngày, từng giây từng phút trong cuộc sống. Như Thánh Kinh nói, Chúa là gia nghiệp đời con. Amen.